Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005, ngày quốc tế hòa bình lần thứ 38. Kế đó là các đề mục đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Sĩ Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư vừa qua, ngày 15 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tiếp kiến chung khoảng 9.000 tín hữu trong Đại Thánh Đường Phaolô đệ lục, và tiếp tục giải thích phần thứ hai của Thánh Vịnh 71, được dùng trong giờ kinh chiều thứ năm của tuần thứ hai. Thánh Vịnh 71 là Thánh Vịnh nói về đấng thiên sai như vị vua, nhưng là vị vua hòa bình, yêu thương, chăm sóc cho những kẻ bé nhỏ. Đức Thánh Cha đã tóm gọn bài huấn đức của Ngài bằng tiếng Pháp như sau. Anh chị em thân mến, trong thời gian mùa giọng này, Thánh Vịnh 71 trình bày chúng ta một mẫu gương về vị vua thực hiện công bằng, đức độ, bên vực kẻ nghèo và những ai bị áp bức. Trong dung mạo của vị vua thiên sai này, chúng ta nhận ra những đường nét của Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ Maria và là đấng cứu thế muôn dân trong đời. Việc Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem hoàn tất lời hứa cao cả mà Thiên Chúa đã nói với Abraham: trong người tất cả mọi dân nước trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Trong phần chào chúc các nhóm đặc biệt hiện diện, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những vị thẩm quyền đạo đời của tỉnh Trento và những anh chị em đến từ vùng Bodan, Bình Ba Lan, vì món quà những cây thông Giáng sinh. Cây thông Giáng sinh lớn, cao 32 thước, già 110 năm tuổi, được đặt bên hang đá nơi quảng trường Thánh Phêrô, và những cây thông nhỏ khác nơi các văn phòng trong nội thành Vatican. Được biết, trước khi tiếp kiến các tín hữu trong Đại Thánh Đường Phaolô đệ lục, Đức Thánh Cha có cuộc tiếp kiến khoảng 3.000 bạn trẻ, sinh viên học sinh đến từ khắp nơi Italia, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Các bạn trẻ này đã dâng lên Đức Thánh Cha những bức tranh, những bài văn, những bài thơ để tham dự cuộc thi toàn quốc về đề tài Lời nói hòa bình. Bầu khí buổi tiếp kiến tại cả hai nơi, tại đền thờ Thánh Phêrô cũng như Đại Thánh Đường Phaolô đệ lục, đã như là bầu khí vui tươi của lễ Giáng sinh rồi vậy. Tin Anh Quốc. Các giới tại Anh Quốc đã bày tỏ sự bất mãn đối với các người có trách nhiệm tại Bảo tàng Viện Madame Tussauds ở London, vì đã trưng bày hoạt cảnh Giáng sinh với những pho tượng bằng sáp, trong đó danh thủ túc cầu Beckham và cô vợ Victoria, cụ ca sĩ trong nhóm Spice Girls, trong vai Thánh Giuse và Đức Mẹ, ca sĩ opera Kelly của Úc trong vai Thiên Thần, trong khi Thủ tướng Anh Tony Blair và Thái tử Philip và Tổng thống Bush trong vai ba đạo sĩ. Sự bất mãn của công chúng tại Anh đã dẫn đến việc một thanh niên ở tuổi 20 đã xếp hàng vào thăm bảo tàng viện này như những người bình thường khác hôm Chủ nhật vừa qua 12 tháng 12. Sau đó, anh ta đã đấm liên tục vào các pho tượng sáp làm hư hại nặng nề. Anh thanh niên, do sự đồng tình của nhiều người, đã thoát ra đường mà không bị ai ngăn cản. Được hỏi về biến cố này, Đức Hồng Y Murphy O'Connor, người đã đưa ra những lời nghiêm khắc chỉ trích hoạt cảnh Giáng sinh có tính cách diễu cợt Kitô giáo này, cho biết: chúng tôi không xúi dục ai làm điều này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nói thêm, tôi bày tỏ sự hài lòng về điều đó. Phát biểu trên đài phát thanh số 4, Đức Hồng Y nhận xét rằng hoạt cảnh Giáng sinh này là vô nghĩa và bất kính. Đức Hồng Y bày tỏ sự kinh ngạc của mình rằng truyền thống Kitô giáo, nhất là trong mùa Giáng sinh, đã được trình bày một cách vô nghĩa như thế. Đức Hồng Y nhắc nhở rằng Kitô giáo là một phần của các hình thái tôn giáo đa dạng tại Anh. Theo Đức Hồng Y, người Kitô tại Âu Châu ngày nay đang bơi ngược dòng với chủ nghĩa thế tục, nhưng Anh Quốc có một truyền thống khác. Người Anh có lòng khoan dung và kính trọng các giá trị tôn giáo. trình bày một phần quan yếu của Kitô giáo, phần quý giá nhất là việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người nơi Chúa Giêsu Kitô. Một cách dớ dẫn như vậy, đối với tôi, không chỉ là thái độ bất kính đối với người Kitô, nhưng còn là sự xúc xỉm đến di sản của anh và phương hại đến nền văn hóa của đất nước này. Phát ngôn viên tòa thánh cũng nhận xét rằng, việc trưng bày hoạt cảnh Giáng sinh theo kiểu này vô nghĩa và không thể chấp nhận được. Trong khi đó, anh giáo tại Anh Quốc cũng đưa ra lời chỉ trích. Tuyên bố của anh giáo có đoạn viết như sau. Câu chuyện vĩnh cửu của Chúa Giêsu sẽ tồn tại lâu dài hơn những tượng sách này hay những nhân vật trong đó. Nữ phát ngôn viên của Viện Bảo tàng đã chính thức đưa ra lời xin lỗi công chúng và thanh minh rằng họ chỉ muốn tếu một chút cho vui mà thôi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho ngày 1 tháng Giêng năm 2005, ngày quốc tế hòa bình lần thứ 38, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Năm 16 tháng 12, tại phòng mang tên John Paul đệ nhị của văn phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã chủ sự cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 38, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Chủ đề của sứ điệp hòa bình dịp đầu năm 2005 là đừng để điều xấu thắng con, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều thiện. Đây là câu kinh thánh được trích từ thơ Roma chương 12 câu 21. Đức Hồng Y Martino nhận định cách chung rằng, với chủ đề được trích từ câu kinh thánh như trên, Đức Thánh Cha đã đặt sứ điệp hòa bình của Ngài trong khung cảnh rộng lớn hơn của những suy tư về điều thiện và điều ác. Trong khung cảnh này, hòa bình được định nghĩa như là một điều tốt cần được cổ võ bởi điều thiện. Hòa bình là một điều thiện cho con người, cho các gia đình, cho các quốc gia trên trái đất này và cho toàn thể nhân loại. Hòa bình là một điều thiện cần được gìn giữ và vun trồng nhờ qua những chọn lựa và những thực hiện điều tốt. Đức Hồng Y còn cho biết rằng, nội dung của sứ điệp được chia làm ba phần chính. Trong phần thứ nhất, hòa bình được nhìn trong tương quan của nó với điều thiện luân lý. Trong phần thứ hai của sứ điệp, hòa bình được nhìn trong tương quan của nó với nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội, đó là nguyên tắc về công ích. Trong phần thứ ba của sứ điệp, hòa bình được bàn thảo trong tương quan chặt chẽ với việc hưởng dùng những của cải vật chất này và trong tương quan của một nguyên tắc khác nữa của học thuyết xã hội của giáo hội, đó là nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải. Nghĩa là những của cải trên mặt đất này là cho tất cả mọi người được hưởng dùng. Tóm lại, ba phần chính của sứ điệp hòa bình năm 2005 có thể được tóm tắt như sau. Phần thứ nhất, tương quan giữa hòa bình và điều thiện luân lý. Phần thứ hai, tương quan giữa hòa bình và công ích. Phần thứ ba, tương quan giữa hòa bình và những của cải trên trần gian này. Giờ đây, chúng ta hãy đọc ngay vào sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Mở đầu sứ điệp, nơi số 1, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Đừng để điều xấu thắng con, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Vào khởi đầu năm mới, tôi muốn ngỏ lời với những vị có trách nhiệm các quốc gia và với tất cả mọi người nam nữ có thiện chí. Họ ý thức rằng, việc xây dựng nền hòa bình trong thế giới là điều thật sự cần thiết biết chừng nào. Tôi đã chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005, lời khuyến khích của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau. Con đừng để cho điều xấu thắng mình, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Điều xấu không thể nào bị đánh bại bởi điều xấu. Nếu đi trên con đường dùng điều xấu để thắng điều xấu, thì thay vì chiến thắng sự dữ, người ta sẽ bị sự dữ đánh bại. Viễn tượng được Thánh Phaolô Tông Đồ mô tả, làm nổi bật một sự thật căn bản, đó là hòa bình là kết quả của một cuộc chiến lâu dài và đầy cố gắng. Một cuộc chiến được chiến thắng khi điều xấu bị đánh bại bởi điều tốt.
đứng trước những biến cố bi thảm về những cuộc xung đột bạo tợn và huynh đệ tương tàn đang xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, trước những đau khổ khôn tả và những bất công đang phát sinh từ đó, thì chọn lựa duy nhất thật sự mang tính cách xây dựng là tránh xa điều xấu và gắn bó với điều thiện, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã gợi ý thêm như thế. Hòa bình là điều tốt, cần được cổ võ bởi điều tốt. Hòa bình là điều tốt cho con người, cho các gia đình, cho các quốc gia trên mặt đất này và cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, hòa bình là một điều tốt cần được gìn giữ và vun trồng nhờ qua những chọn lựa và những thực hiện điều tốt. Như thế, người ta hiểu được sự thật sâu xa của câu châm ngôn khác nữa của Thánh Phaolô Tông Đồ như sau: đừng lấy ác báo ác cho bất cứ ai. Cách thế duy nhất để thoát ra khỏi dòng lẩn quẩn điều ác làm phát sinh điều ác, đó là đón nhận lời sau đây của Thánh Phaolô: đừng để điều xấu thắng mình, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Vừa rồi là số 1, là số nhập đề và giải thích chủ đề của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Như Đức Hồng Y Martino đã lưu ý trong bài giới thiệu của Ngài, Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị đã nói về hòa bình trong viễn tượng si tư về điều thiện và điều ác, nghĩa là trong viễn tượng luân lý. Tiếp sau đây, chúng ta đọc sang phần thứ nhất của sứ điệp, nói về hòa bình trong tương quan với điều thiện luân lý. Đức Thánh Cha đã chọn tiêu đề cho số 2 của sứ điệp hòa bình là điều xấu, điều tốt và tình thương. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau: ngay từ đầu, nhân loại đã biết được kinh nghiệm bi thảm về điều xấu và đã cố gắng tìm hiểu những rốc rễ của điều xấu và giải thích những nguyên nhân gây ra điều xấu. Điều xấu không phải là một mãnh lực vô danh tác động trong thế giới nhờ qua những cơ cấu có tính cách định sẵn cách máy móc và vô tư. Điều xấu xuất hiện qua sự tự do của con người. Chính khả năng tự do, một khả năng phân biệt con người khác với những sinh vật khác trên mặt đất. Chính khả năng tự do này nằm ở trung tâm của thảm kịch điều xấu, và nó liên lụy đến với điều xấu. Điều xấu luôn có một dung mạo và một tên gọi. Đó là dung mạo và tên gọi của những con người nam nữ đã tự do chọn lấy điều xấu. Kinh Thánh dạy rằng, vào khởi đầu lịch sử, ông Adam và bà Eva đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, và Ê-bê-lê đã bị anh mình là Ca-in giết chết. Đó là những chọn lựa sai lầm đầu tiên, và tiếp theo là vô số những chọn lựa sai lầm khác trong dòng lịch sử. Mỗi một chọn lựa sai lầm đều có mang theo một yếu tố luân lý với trách nhiệm rõ ràng từ phía chủ thể, và có ảnh hưởng đến những tương quan căn bản của con người với Thiên Chúa, với những kẻ khác và với tạo vật. Khi đào sâu thêm những yếu tố kết thành nó, thì điều xấu quả thật là việc bi thảm tách mình ra khỏi những đòi hỏi của tình yêu thương. Ngược lại, điều tốt luân lý phát sinh từ tình thương, được thể hiện như là tình thương và được hướng đến tình thương. Ý nghĩa này quả thật rõ ràng cho người Kitô, và họ biết rõ rằng việc tham dự vào một nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô đặt người Kitô trong tương quan đặc biệt, không những với Chúa mà còn với những anh chị em mình nữa. Đường lối hành động của tình thương Kitô mà trong phúc âm là trung tâm thôi thúc điều tốt luân lý, thúc đẩy nếu phải đi đến tận cùng, thúc đẩy cho đến việc yêu thương những kẻ thù nghịch nữa, như Thánh Tông Đồ Phaolô đã dạy trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 12 câu 20 như sau: nếu kẻ thù của con đói, thì hãy cho nó ăn, nếu nó khát, thì hãy cho nó uống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu và đọc số 1 và số 2 của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 38, sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Ngày mai, Mục Thời sự sẽ còn tiếp tục giới thiệu sứ điệp hòa bình. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Mục Thời sự. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Reader Digest, trong số ra gần đây, có một bài viết về sức mạnh của sự tha thứ. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong chúng ta cũng đã hơn một lần bị phản bội, bị đối xử không công bình hay gặp phải một điều không vừa ý trong cuộc sống. Rất nhiều người đeo mãi bên mình sự giận dữ và đau khổ vì những điều kể trên. Nhưng trái lại, cũng không thiếu những người lại không chọn cho mình thái độ thù nghịch ấy. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng, nếu chúng ta học được cách tha thứ cho những người đã làm khổ hay buồn lòng chúng ta sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Tha thứ là phương cách mới mẻ và có hiệu quả nhất để kiềm chế được sự tức giận, giảm sự căng thẳng, và như vậy gia tăng sức khỏe. Mùa thu năm ngoái, khoảng 40 chuyên gia tâm lý đã tham dự một cuộc hội thảo tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, để kiểm chứng điều mà họ gọi là sức mạnh của sự tha thứ. Một trong những khám phá mới mà các chuyên gia tâm lý đưa ra là chứng đau lưng có thể giảm nếu người ta làm chủ được sự tức tối. Một cuộc nghiên cứu khác cũng đưa ra một khám phá lý thú. Nếu chỉ nghĩ đến sự đồng cảm và hòa giải thôi, người ta cũng có thể khơi dậy hoạt động của não bộ nằm phía bên trái của thái dương. Theo các nhà khoa học, ai ai cũng có sẵn khả năng tha thứ, và cần phải luôn được kích thích. Như thế, bên cạnh những lợi ích về tinh thần, sự tha thứ còn có thể làm giảm những cơn đau thể lý. Liz Nasso, một nhà văn 48 tuổi, cư ngụ tại bang Philadelphia, Hoa Kỳ, có kể lại một câu chuyện làm cho bà tức giận vô cùng. Nhưng ngày sinh của một người bạn, Liz gọi điện thoại đến chúc mừng. Nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn, thì bà lại bị tấn công. Ở bên kia đầu dây điện thoại, người bạn của Liz đã kể ra một danh sách dài những điều từ lâu nay đã khiến cho cô khó chịu về bà. Cô gác máy điện thoại trước khi bà Liz có thể đưa ra một lời giải thích. Bà Liz nghĩ rằng chính sự ganh tị đã làm cho người bạn của bà tức tối, vì bà vừa đạt được một vài thành công. Sách của bà sắp được xuất bản, và truyện của bà thì được trao giải thưởng. Bà Liz nghĩ rằng bạn của bà không thích sự thành công của bà. Trong vòng 2 năm trời, mỗi lần gặp lại người bạn ấy, bà Liz đều thấy máu sôi lên, tim đập mạnh, và người run rẩy giống như sắp bị bệnh. Thế nhưng một ngày nọ, có cơ hội giáp mặt với người bạn cũ. Thay vì tránh né như các lần trước, bà Liz nói thẳng cho người bạn biết là cô ta đã làm cho bà buồn lòng như thế nào, và rất tiếc là tình bạn giữa hai người đã bị sứt mẻ. Cho dù người bạn kia vẫn không ngỏ lời xin lỗi, nhưng về phần bà, sau lần gặp gỡ đó, bà cảm thấy nhẹ nhàng vì đã nói ra được những cảm xúc của mình, và nhận ra rằng mình không còn giận hờn nữa, cũng như đã tha thứ cho người bạn ấy, dù cho hai người không còn là bạn như trước nữa. Kinh nghiệm của văn sĩ Liz Nasso trùng hợp với những gì mà giáo sư Fred Luskin, giám đốc chương trình có tên là Dự án Tha Thứ, thuộc trường đại học Stanford, bang California, Hoa Kỳ, đã khám phá. Giáo sư Luskin nói rằng, dứt bỏ được sự thù hận sẽ làm cho mức độ căng thẳng giảm đến 50%. Những người tình nguyện tham gia vào cuộc nghiên cứu của giáo sư Luskin nói rằng, năng lực của họ gia tăng, giấc ngủ của họ ngon hơn, và tính khí của họ cũng dễ chịu hơn. Nói chung, tất cả mọi hoạt động thể lý của họ đều tăng cường. Giáo sư Luskin nhấn mạnh như sau. Nếu bạn mang nặng trong lòng sự cay đắng và tức giận về việc bạn bị đối xử bất công, thì chẳng khác nào bạn đang chứa trong người một chất độc. Thật vậy, khoa học chứng minh được rằng, khi chúng ta tức giận, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra lượng hormone căng thẳng, gồm có chất adrenaline và cortisol, khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập hơn, và óc gia tăng tốc độ làm việc. Bên cạnh đó, chất đường cũng được bài tiết nhiều hơn làm căng cơ bắp thịt, và có thể dẫn đến việc tắc nghẽn sự lưu thông của máu. Giáo sư Bruce McEwen, giám đốc phòng thí nghiệm về thần kinh bệnh học tại Đại học Rockefeller tại New York, Hoa Kỳ, nói rằng, việc suy nhược do chất cortisol gây ra có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm, đưa đến một bệnh tật nguy hiểm như hoại não, mất trí nhớ, hay tế bào bị teo đi. Nó còn có thể làm tăng huyết áp và chất đường có trong máu, dẫn đến bệnh tim. Một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu về Tâm Bệnh Học thuộc Đại học Wisconsin thực hiện chứng minh rằng, khi con người tha thứ, các hormone nói trên sẽ giảm đi sự di chuyển. Đã có 36 người tình nguyện tham gia vào cuộc nghiên cứu. Họ là những người đã từng bị bệnh tim vì những nguyên nhân khác nhau như chiến tranh, hôn nhân, việc làm hay một tuổi thơ bất hạnh. Một nửa trong số những người tình nguyện này được huấn luyện về sự tha thứ. Nửa còn lại thì không. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy rằng sự tuần hoàn của máu nơi những người đã học tha thứ tốt hơn nếu so với những người không được huấn luyện để tập tha thứ. Nuôi dưỡng sự oán hận là tự chuốc lấy cho mình bao bất hạnh và bệnh tật. Một người phụ nữ nọ, sau khi ly dị, đã trải qua một thời gian dài thù ghét ông chồng cũ. Người đàn bà oán hận người chồng vì cho rằng sự chia tay đã hủy hoại tương lai của bà. Bà nói, bỗng nhiên tôi trở nên một người mẹ độc thân với một đứa con gái 12 tuổi. Tôi thật là mệt mỏi và thất vọng vì không còn có người chia sẻ với tôi việc săn sóc và nuôi dưỡng con cái. Vì tôi đã từng hy vọng là mình sẽ có một gia đình êm ấm và hạnh phúc bên cạnh chồng con. Sự giận dữ khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng và hay bị ớn lạnh và chán chường với mọi việc. Ngay cả những người xung quanh cũng làm cho người đàn bà này nổi giận. Nhưng sau khi nghe một cuốn băng của giáo sư Luskin về sự tha thứ, người đàn bà bỗng nhận ra rằng, người mà bà làm tổn thương nhiều nhất không ai khác hơn là chính mình. Bà tự nhắc nhở mình là phải quên chuyện buồn, cũng như quên ông chồng cũ, để tiếp tục vui sống. Từ đó bà cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng hẳn. Và cũng từ đó, năng lực của bà bắt đầu gia tăng. Giáo sư Luskin khẳng định rằng, lấy những ý tưởng lạc quan để thay thế cho những oán giận sẽ làm cho cơ thể chúng ta thư giãn và tâm hồn chúng ta được bằng an hơn. Trong một cuộc thí nghiệm của ông, có 17 người lớn vừa mất người thân trong một vụ khủng bố. Họ được huấn luyện về những ích lợi của sự tha thứ. Sau một tuần lễ, những người này nhận thấy rằng những đau buồn của họ đã giảm đi đến 40%, bởi vì họ nhận định rằng mình không làm gì khác để thay đổi tình thế, mà chỉ có thể hướng đến tương lai mà thôi. Tôn giáo nào cũng dạy sự tha thứ. Riêng với Kitô giáo, tha thứ là một ơn. Con người nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và phải cầu xin để có thể tha thứ. Trên thập giá, Chúa Giêsu không tự mình tha thứ. Ngài cầu xin Chúa Cha tha thứ cho các lý hình của Ngài. Ngài muốn dạy rằng tha thứ là một ơn mà con người phải cầu xin không ngừng. Phải cầu xin để được ơn tha thứ, bởi vì tha thứ không phải là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với con người. Nếu không thể tha thứ, thì chỉ cần không nghĩ đến việc trả thù cũng đủ để chúng ta tìm lại được sự bình an. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mừng vui, tỉnh thức, lắng nghe. Đó là những tâm tình của người Kitô trong những ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Bài viết của linh mục André Đỗ Xuân Quế. Tâm tình của người Kitô trong những ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh trước hết phải là tâm tình mừng vui, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong thư gửi tín hữu Philip, chương 4 câu 1 đến câu 7. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã sắp đến rồi. Anh em đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an không ai hiểu thấu, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Ai chẳng muốn vui như thế, nhưng xem ra khó vì niềm vui bình thường phát xuất từ con người và sự vật bên ngoài, như vui vì được gặp lại người thân, được người ta hiểu biết thông cảm, được thành công may mắn, không phải lo ăn lo mặc, có công việc làm bảo đảm chắc chắn, có một địa vị nào đó trong xã hội, vân vân. Thành ra, niềm vui phải dựa vào ngoại cảnh. Ngoại cảnh có thuận lợi thì lòng người mới dễ vui. Nếu vui chỉ hiểu theo nghĩa này thôi, thì phạm vi khá nhỏ hẹp, và cũng chẳng mấy khi chúng ta hoàn toàn được vui. Vì có bao giờ chúng ta hội đủ được những điều kiện bên ngoài để vui đâu. Mà dù có đi nữa, thì niềm vui cũng không kéo dài được. Bởi vậy, người ta mới phải mua vui, tìm vui, nhưng rồi những niềm vui này cũng lại mau qua, khiến người ta phải tìm những niềm vui khác. Và cứ thế, cái vui này tiếp nối cái vui kia, cho đến khi chẳng cái vui nào thỏa mãn hoàn toàn được lòng người. Nhưng tâm tình mừng vui của người tín hữu trong những ngày này vượt ra ngoài phạm vi của những niềm vui thông thường. Đó là niềm vui trong Chúa. Niềm vui trong Chúa phải chăng là quá lý tưởng không thực tế? Nghe nói thì cũng biết vậy thôi, chứ lý thú gì cho bằng những niềm vui thông thường ở đời? Quả thật, thoạt mới nghe vui trong Chúa có vẻ là lý thuyết lắm. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy thấm thía, và chỉ có niềm vui này mới thỏa mãn được khát vọng sâu xa của lòng người. Vậy vui trong Chúa là thế nào? Vui trong Chúa là đặt niềm vui nơi Chúa, lấy Chúa làm niềm vui cho mình, hay được Chúa đổ đầy Thánh Thần của người trong chúng ta. Vui trong Chúa, bởi vì chính Chúa là nguồn hoan lạc của ta. Niềm vui này căn cứ trên ơn được Chúa ở cùng. Chúa ở trong linh hồn ta khi ta sạch tội. Người ban cho ta được bình an trong tâm hồn, được thanh thoát nhẹ nhàng, được nếm tất cả sự ngọt ngào khi kết hợp với người. Qua những lần tiếp xúc với người trong kinh nguyện ở nhà thờ hay ở những nơi thanh vắng yên lặng, lúc chúng ta cầu nguyện riêng một mình. Chúng ta còn vui khi được Chúa ban cho sức mạnh để đẩy lui các cơn cám dỗ, hoặc chịu đựng và thắng vượt các nghịch cảnh. Hiệu quả của niềm vui này là chúng ta ăn ở hiền hòa, rộng rãi, tin tưởng phó thác mọi nỗi lo âu của chúng ta trong tay Chúa, và thành thật giải bày với người những điều chúng ta ước ao thỉnh nguyện. Làm thế nào để có được niềm vui này? Đây là niềm vui Chúa ban vào thời Đấng Mêsia ngự đến, nghĩa là thời cứu thế, đặc biệt hàng năm vào dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Người ban cho ai nấy được chan chứa niềm vui vì được người đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. Điều kiện để được hưởng niềm vui này, trước hết là chúng ta phải có một tâm hồn đơn sơ nghèo khó, nghĩa là tùy thuộc và trông đợi ở Chúa. Sự nghèo khó ở đây hiểu về một trạng thái tinh thần hơn là một cảnh nghèo thực sự. Vì ai cũng có thể tạo cho mình một tâm hồn đơn sơ nghèo khó, quy hướng và tùy thuộc vào Chúa như những người con tùy thuộc cha mẹ. Ngoài ra là khiêm nhường. Người nghèo bên trong cũng như bên ngoài thì dễ khiêm nhường, không tự phụ vì biết mình chẳng có gì đáng tự phụ. Mà Chúa lại đặc biệt ưa thích và ban ơn cho hạng người nghèo vì họ được Thiên Chúa ưu tiên viếng thăm, chúc lành. Cuối cùng là cầu nguyện, nhưng không phải là cầu nguyện để xin những ơn vật chất mà thôi, nhưng cầu nguyện để kết hiệp với Chúa, để tìm ra ý của người, và nhất là để khám phá ra tất cả ý nghĩa của cuộc đời người Kitô. Tâm tình thứ hai, lắng nghe tỉnh thức. Tỉnh thức và lắng nghe là hai thái độ cần thiết của những người sống trong tình trạng chờ đợi và canh chừng. Hiện nay, trong những ngày gần kề chuẩn bị lễ Giáng sinh, chúng ta là những người đang đợi chờ và canh chừng Chúa đến. Lý do khiến chúng ta phải tỉnh thức canh chừng, ngoài ý nghĩa tôn giáo sâu xa, là một lý do thuộc phạm vi giao tế do phép lịch sự xui khiến. Quả vậy, theo phép lịch sự thông thường, khi đã hẹn đón ai, thì lúc người ấy đến, ta phải tỏ ra sẵn sàng đón tiếp người ấy. Ta càng quý người mình đón tiếp bao nhiêu, thì lại càng tỏ ra mình bằng lòng mất thì giờ vì người ấy. Và nếu có bị xáo trộn một chút trong nếp sống hàng ngày, thì cũng lấy làm vui. Đối với Chúa cứu thế cũng vậy. Sắp đến ngày trọng đại kỷ niệm lễ Giáng sinh của người rồi, lẽ đương nhiên là chúng ta phải tỉnh thức chờ người đến. Chúng ta đã biết ngày giờ người đến, nhưng ngày giờ ấy mới chỉ có tính cách kỷ niệm. Và nếu chỉ mừng ngày Chúa Giáng sinh như mừng một ngày kỷ niệm, thì mọi sự cũng sẽ mau qua lắm. Cho nên hàng năm, chúng ta mừng lễ Giáng sinh như một kỷ niệm đã đành, vì đó là một ngày rất đáng kỷ niệm, một biến cố phân chia lịch sử loài người ra làm hai giai đoạn. Mà hơn nữa, còn phải mừng ngày ấy như một dịp nhắc nhở và hướng lòng chúng ta về thời viễn lai, như chúng ta vẫn thường xưng tụng mỗi ngày trong thánh lễ. Lạy Chúa Kitô phục sinh, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Bây giờ chúng ta chuẩn bị mừng ngày Giáng sinh, nhưng chính ra là đợi chờ ngày Chúa quang lâm, nghĩa là ngày Chúa đến lần thứ hai, khi lịch sử loài người kết thúc. Lần thứ nhất, Chúa đến trong hang đá máng cỏ, trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta. Và lần thứ hai, người đến với đầy vẻ hoai phong rực rỡ để phán xét người sống cũng như kẻ chết, rồi đưa chúng ta vào vương quốc của người. Ban đầu giáo hội không mừng lễ Giáng sinh, mà chỉ mừng lễ phục sinh. Mãi đến năm 353, Đức Giáo hoàng Liberio mới ấn định ngày 25 tháng 12 làm ngày mừng Chúa Giáng sinh, để thay cho ngày đông chí của người Roma mừng thần mặt trời cũng vào những ngày đó. Còn hình thức mừng lễ Giáng sinh như ngày nay, với cây thông, đèn sao, hang đá, máng cỏ, mới có từ thế kỷ thứ 13, năm 1223, vào thời Thánh Francisco khó khăn, hai năm trước khi thánh nhân qua đời. Sau đó, Thánh Clara mới đem phổ biến trong dòng anh em hèn mọn, rồi cuối cùng lan rộng khắp thế giới. Phải tỉnh thức như thế nào? Phải tỉnh thức như những người hoạt động, chứ không phải như những kẻ ngồi chờ mà không làm gì cả. Trước hết là tỉnh thức để chỉnh đốn lại linh hồn. Thứ hai là tỉnh thức để nghĩ và hướng về ngày Chúa đến rực rỡ trong vinh quang, bằng những việc làm biểu lộ đức tin của mình. Thứ ba là tỉnh thức để tránh rơi vào cạm bẫy của những hành vi đam mê, dục vọng bất chính. Có như thế, thì việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh hàng năm mới có ý nghĩa sâu xa và nhắm tới ngày Chúa lại đến là ngày quyết định cho cuộc đời Kitô của chúng ta. Tâm tình thứ ba, lắng nghe. Trong những ngày này, Thiên Chúa nói với chúng ta, và quả thực Ngài đã nói nhiều qua những bài sách thánh chúng ta đã nghe từ đầu mùa giọng cho đến bây giờ, và đặc biệt từ đầu tuần cho đến nay. Những lời đó là những lời loan báo Chúa Cứu Thế đã gần đến, và chúng ta phải sửa soạn ra nghênh đón người. Thiên Chúa đã nói, Người đã nói bằng nhiều kiểu nhiều cách với các bậc tổ tiên chúng ta như Abraham, Jacob, Isaac và các ngôn sứ như Elia, Eliseu, Isaiah, và đến thời cuối cùng này qua chính con một của người là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô chính là lời của Thiên Chúa nói một cách đặc biệt qua chính con người và cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta đang chuẩn bị mừng kỷ niệm Giáng sinh. Ngày nay Thiên Chúa vẫn còn nói. Trong sách thánh chúng ta đọc hay nghe hàng ngày, hoặc qua các biến cố xảy đến cho quê hương xứ sở, cho cá nhân, cho gia đình cũng như cho xã hội. Có thể coi đó là những thời điểm Thiên Chúa muốn dùng để nói với ta một cái gì đó. Bổn phận của chúng ta là phải trinh mắt, thính tai để nhìn thấy sự việc Thiên Chúa muốn chỉ bảo và lắng nghe điều người muốn nói. Thiên Chúa nói đặc biệt trong những mùa phụng vụ và những dịp lễ lớn. Trong những mùa và lễ này, có nhiều cái bên ngoài dễ đánh động chúng ta hơn, như những bài sách thánh đặc biệt nói riêng về mầu nhiệm chúng ta sắp cử hành, những ngày tĩnh tâm dọn mừng lễ, và chính những sự chuẩn bị ở bên ngoài để mừng lễ nữa. Tất cả những điều đó đều có thể được coi như là những cơ hội Thiên Chúa dùng để nói với chúng ta. Vậy thái độ của chúng ta phải như thế nào? Trước hết, phải như ngôn sứ Samuel, nghĩa là xin Chúa nói, vì chúng ta đang sẵn sàng đón nghe. Nghe rồi nhưng không bỏ ngoài tai, mà trái lại cố gắng noi gương Đức Mẹ, giữ kỹ, suy đi nghĩ lại, để làm mẫu mực sống cho mình. Ngoài ra là phải để cho lòng mình lắng xuống trong sự im lặng suy nghĩ, vào những thời khắc thuận tiện mình dành cho Chúa, mỗi khi đọc kinh cầu nguyện hay đi lễ, đi nhà thờ, mà tạm bỏ qua một bên những bận tâm lo lắng cho đời sống hàng ngày. Những thời khắc yên lặng đó, dù chóng vánh, cũng rất cần thiết để cho lời Chúa thấm vào lòng ta. Sau khi nghe giảng hay rước lễ, nếu có ngưng một vài phút cũng là vì vậy. Bởi thế, lắng nghe là thái độ cần thiết và hợp lý để ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh tràn ngập tâm hồn ta, hầu đem lại cho ta niềm vui và bình an thật sự như lời sứ thần loan báo. Bình an dưới thế cho loài người được Chúa yêu thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục kỳ trước, chủ đề Con người toàn diện phần thứ ba. Linh hồn, theo quan niệm tổng hợp, chúng ta tin rằng linh hồn là thành phần thiết yếu của con người toàn bộ, cũng như thể xác và tâm trí. Vì là người tin theo Chúa, linh hồn chúng ta được đóng ấn bởi thần linh Thiên Chúa ngôi ba. Vì thế, linh hồn, thể xác và tâm trí chúng ta là hình ảnh sống động nhất của Ngài. Thánh Phaolô còn gọi thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Nhìn vào vũ trụ chúng ta thấy có bốn tầng lớp rõ rệt: vật vô tri, vô hồn, trơ trơ như gỗ đá; thứ đến, vật vô tri như cây cỏ, hoa lá, nhưng chúng có sự sống, chúng phát triển theo loài; rồi đến loài vật, chúng không có hồn, nhưng chúng có sự sống và có phản ứng tự nhiên. Về vấn đề này, một số nhà sinh vật học đã khẳng định rằng chúng có cảm giác nhận biết, đặc biệt là loài chó. Tuy nhiên, chúng ta chưa hiểu được thế giới của loài vật bao nhiêu để nhận định thực sự chính xác khả năng của chúng. Nhưng về con người chúng ta không thể hồ nghi mà phải xác tín rằng chúng ta ở một bậc cao hơn những loài kia. Bậc cao hơn đó chính là linh hồn bất tử của chúng ta. Như vậy linh hồn là gì thưa quý bạn? Linh hồn thiêng liêng cao quý, chúng ta không thấy bằng mắt trần nhưng cảm nghiệm được, hiểu được. Nếu chúng ta không có linh hồn thì chẳng khác gì như loài vật, đói thì ăn, nếu không có đồ ăn thì tìm tòi và cấu xé để được miếng ăn mà không còn biết gì khác ngoài miếng ăn. Nhưng quan niệm Công giáo dạy chúng ta linh hồn là căn bản đạo đức luân lý, biết nhận xét tốt xấu, lành dữ, phải trái, nên hoặc không nên làm, qua tiếng nói của lương tâm và lương tri. Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã mang thân phận làm người và đã dạy chúng ta trong cuốn phúc âm tin mừng của Ngài để giúp chúng ta biết sống hòa hợp thể xác, tâm trí và linh hồn. Càng sống hòa hợp bao nhiêu, chúng ta càng được hạnh phúc và bình an bấy nhiêu, và sau cùng được về với Ngài hạnh phúc viên mãn. Con người không được hạnh phúc chính là họ không biết sống hòa hợp. Như Thánh Phaolô đã dạy, họ thờ cái bụng trên hết, hoặc họ chỉ biết và làm theo cái suy nghĩ riêng thiển cận của họ. Vì thế con người bị chia sẻ và không có chủ đích. Nhiều bất hạnh đã đến với con người chỉ vì họ mất quân bình, không hòa hợp, chạy đua theo tiện nghi vật chất thể xác, những đòi hỏi kiêu căng tự ái của tâm trí mà quên mất phần quan trọng là linh hồn, là tiếng nói của lương tâm. Để trở thành con người trọn vẹn, chúng ta nên tập sống quân bình để tiến tới trưởng thành. Thánh nhân chính là thành nhân. Con người thánh thiện là con người trọn vẹn. Con người thánh thiện là con người như thế nào thưa bạn? Theo Og Mandino, trong cuốn sách phép lạ lớn nhất trên trần gian, ông cho biết người thánh thiện là người biết cách lựa chọn đúng, người biết thế nào là hạnh phúc thật cho họ. Và theo luật thiên nhiên mà Chúa đã in trong tâm hồn mỗi người, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, ông nói, chúng ta được tự do chọn, chọn yêu thương hơn là ghét bỏ, chọn cười hơn là khóc, chọn sáng tạo hơn là phá đổ, chọn kiên trì hơn là bỏ ngang, chọn khen ngợi người khác hơn là châm biếm, chọn chữa lành hơn là đâm sâu vết thương, chọn cho đi hơn là giữ lại, chọn hành động hơn là đợi ngày mai, chọn lớn lên hơn là dậm chân tại chỗ để rồi mai một, chọn chúc lành hơn là nguyền rủa, chọn sống hơn là chết. Nếu muốn sống vui, bạn hãy đếm những hồng ân, và đây là cơ năng đích thực của linh hồn bất tử và là hình ảnh sống động của Thiên Chúa trong tâm hồn bạn. Câu chuyện, hãy đếm những điều hạnh phúc của bà Clara Fentress, 97 tuổi, bà viết, cái chết của đứa con trai nhỏ Joel đã tác động đến tôi rất nhiều. Thằng bé mắc bệnh bại liệt. Trong số rất nhiều trẻ em được đưa thăm trại hè, nhiều đứa đã bị nhiễm bệnh. Nhưng chỉ duy nhất một mình đứa con trai yêu dấu của tôi là không qua khỏi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con hả bạn? Tôi đã bị dằn vặt suốt cuộc đời, sau buổi ban đầu choáng váng vì được tin Joel không còn nữa. Tôi cố bình tĩnh lại, nhưng nỗi đau cứ giằng xé trong lòng. Điều duy nhất tôi cảm thấy được an ủi chính là nhớ lại những niềm vui mà Joel đã mang đến cho tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi nó còn sống. Từ những cảm xúc đó tôi đã sáng tác một bài thơ sau với nhan đề Một Ngày Mới. Chúng ta nên vứt bỏ đi chìa khóa đưa ta về quá khứ, bởi lẽ mở những cánh cửa đó chẳng ích gì. Lẽ nào ta lại muốn nhìn những đau thương của quá khứ, dù rằng trước đây chúng cũng mang đến nhiều điều hạnh phúc. Ngày mai sẽ là một ngày mới, chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Khi ta choàng dậy trong ánh nắng ban mai, quả đúng vậy, trong nắng mới, tôi sẽ hát vàng. Ngày nay, ở cái tuổi 97, tôi mới nhận ra rằng chính thái độ sống của mỗi người sẽ làm người này khác người kia. Chẳng hạn nhé, tôi thường trồng 6 đến 8 cây cà chua trên một khoảng đất nhỏ mà tôi thường gọi là cái rãnh. Và muốn đến cái rãnh ấy, tôi phải bước xuống vài bậc thềm, sau khi đã băng qua sân trong, rồi đi khoảng 1,5 mét để đến mảnh sân trồng hoa. Cứ thế tôi phải làm đúng thủ tục như thế trong 10 năm. Tôi và mảnh đất mỗi ngày một cằn cỗi đi, nhưng khoảng cách trong khu vườn không ngắn lại, còn tôi thì khác, tôi yếu đi. Thế là năm tôi 95 tuổi, tôi đã mang cà chua trồng ngay ở sân trong, như thế tôi đã phải leo xuống cầu thang. Tôi đã nói với bạn bè thế này, đây là việc làm thông minh nhất của tôi từ trước tới giờ. Người ta có thể phải thuê một chiếc xe tải để chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới, còn tôi chỉ chuyển đồ đạc trong trí mà thôi. Đấy là khi tôi quyết định trồng trên lầu thay vì dưới đất. Và chính cái thái độ sống uyển chuyển thế này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngoài ra, thái độ biết ơn đã cho tôi lòng can đảm và niềm hứng thú đối với cuộc sống. Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta cứ mãi dằn vặt mình về những thứ ta không có, thay vì đó ta nghĩ những cái ta đã đạt được. Quý bạn thân mến, chỉ con người có linh hồn, thể xác và tinh thần, một con người tổng hợp mới có thể quyết định chọn hạnh phúc cho mình như câu chuyện trên. Thái độ sống của bà Clara chứng tỏ bà là người trưởng thành và đồng thời cũng là thánh nhân vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, một bản phúc trình mới đây của Liên Hiệp Quốc cho biết, trên thế giới hiện nay, vẫn còn trên 800 triệu người trên toàn cầu bị thiếu dinh dưỡng, và có đến 5 triệu trẻ em chết mỗi năm vì đói. Số liệu này cho thấy thế giới đã thất bại trong cam kết hạ giảm 50% mức nghèo đói của thế giới vào năm 2015. Cơ quan Bảo trợ Nhi đồng UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết, có trên 50% thiếu nhi trên khắp thế giới bị thương tổn vì các hậu quả của nghèo đói, chiến tranh và dịch bệnh AIDS. Phúc trình hàng năm của UNICEF nói rằng, trên 1 tỷ trẻ em lớn lên trong những điều kiện nghèo đói và thiếu chăm sóc về sức khỏe. Tổ chức Bảo trợ Nhi đồng này báo động rằng, trường học hiện đang trở thành mục tiêu của các phe đang lâm chiến, và một số làng mạc bị tiêu diệt hoàn toàn vì dịch bệnh AIDS. Sau cùng, tổ chức này cũng quy trách tình trạng này cho thái độ thiếu trách nhiệm của các chính phủ. Các nước tiên tiến, lẫn các nước đang phát triển, vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến các dịch vụ xã hội cơ bản cho việc phát triển con người. bên cạnh tất cả những bước tiến đạt được trong mọi lĩnh vực, thế kỷ 20 vừa qua vẫn chưa có được những nhà lãnh đạo biết quan tâm đến trẻ em. Bên cạnh những tiến bộ về y khoa, con số các vi phạm quyền trẻ em hàng ngày trên khắp thế giới vẫn tiếp tục gia tăng. Hai thập niên vừa qua là hai thập niên của những cuộc chiến ngầm chống lại phụ nữ, thiếu niên và trẻ em. Khi nghèo đói, xung đột, sự bất ổn triền miên về mặt xã hội và cơn bệnh vốn có thể phòng ngừa được là bệnh liệt kháng, đang đe dọa quyền con người và sự phát triển. Trong tình trạng ấy, bị đắt hơn vẫn là số phận của trẻ em tại những nước nghèo. Các bạn thân mến, lễ Giáng sinh trước hết là lễ của nhi đồng. Chúa Giêsu đã sinh ra như một hài nhi, trước hết là để khẳng định quyền được sinh ra, lớn lên và phát triển của mỗi một con người. 2000 năm qua, quyền ấy vẫn chưa được nhìn nhận và tôn trọng đầy đủ. Các thai nhi vẫn tiếp tục bị chối bỏ quyền được sinh ra. Bao nhiêu trẻ em trên khắp thế giới vẫn tiếp tục bị chiến tranh, độc tài và nghèo đói đe dọa trong quyền được sống và phát triển. Bao nhiêu trẻ em trên khắp thế giới vẫn không hưởng được một nền giáo dục xứng với đòi hỏi của phẩm giá và những quyền cơ bản của con người. Bao nhiêu trẻ em vẫn còn lê lết kiếm ăn bằng những nghề bất chánh. Trong một thế giới mà một số nhà tỷ phú có mức thu nhập hàng năm cao hơn tổng sản lượng của cả một quốc gia, vẫn còn có trên 600 triệu trẻ em phải sống trong nghèo đói, giữa những áp bức chính trị, tội phạm và tình trạng bất ổn xã hội. Đây quả là một nỗi ô nhục cho nhân loại ở vào thế kỷ thứ 21 này. Đây không chỉ là một nỗi ô nhục, mà còn là nỗi khốn khổ chung của cả nhân loại. Cảnh khốn cùng của đại đa số người nghèo cùng sát cánh với sự thừa mứa của một thiểu số giàu có là một bức tranh sống động để nói lên một nỗi khốn khổ nền tảng hơn của nhân loại, đó là sự nghèo đói tinh thần. Thế giới thừa mứa của cải vật chất, nhưng vẫn còn nghèo đói về các giá trị tinh thần và đạo đức. Thế giới tiến bộ về khoa học và kỹ thuật theo một tốc độ làm cho chóng mặt, nhưng lại thụt lùi về lòng quảng đại, sự chia sẻ. Con người có thời đại to lớn trong thân xác, nhưng lại nhỏ bé trong trái tim. Sinh nghèo, sống nghèo, chết nghèo. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, sự giàu có đích thực của con người không nằm trong của cải vật chất, và giá trị đích thực của con người cũng không được đo lường bằng những thành tựu hay những gì nó đang hưởng thụ. Sự giàu có và giá trị đích thực của con người không hề tại ở những gì nó đắc thủ và chiếm hữu, mà ở tấm lòng quảng đại sẵn sàng trao ban và san sẻ của nó. Đây chính là giá trị đích thực mà các tín hữu Kitô phải tìm kiếm khi chuẩn bị mừng ngày sinh của Chúa Giêsu. Quả thật, Ngài đến để cho con người được sống sung mãn. Sự sung mãn đích thực ấy là gì, nếu không phải là sống quảng đại và chia sẻ với mọi người, nhất là những người cần được giúp đỡ? Lạy Chúa, cùng với một chút quà tặng mà chúng con cố gắng trao cho nhau, nhất là những người đang túng thiếu trong mùa Giáng sinh này, xin cho chúng con hiểu được sứ điệp đích thực của mầu nhiệm nhập thể. Xin cho chúng con ngày càng ý thức rằng Chúa đến để cho chúng con được sống dồi dào, và sự phong phú đích thực của chúng con là biết san sẻ với mọi người.
Chúa
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in